Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ngày cầu nguyện cho công ăn việc làm, chúng ta không chỉ cầu xin cho việc làm của chúng ta trong năm mới được thuận lợi và kết quả, nhưng điều quan trọng hơn là hiểu được ý nghĩa và thực hiện công việc theo ánh sáng của tin mừng. Lao động là một phần của chương trình tình yêu Thiên Chúa đối với cuộc đời mỗi người. Lao động góp phần làm nên phẩm giá của chúng ta, khi làm chúng ta nên giống Thiên Chúa, đấng hoạt động không ngừng, khi giúp ta nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần phát triển xã hội. Công việc hàng ngày là một kho tàng quý giá vô tận mà một Kitô hữu cần tận dụng. Nếu chúng ta kết hợp với Đức Kitô để thi hành công việc hàng ngày như thánh ý Chúa trao, với lương tâm lương thiện và trách nhiệm, nhất là với tình yêu Chúa lớn lao, thì công việc trần thế sẽ trở thành kho báu ân sủng và gia nghiệp đời đời. Ước gì từ nay chúng ta biết quý trọng từng phút giây giữa chợ, nơi văn phòng, trường học hay xí nghiệp, khi biết làm mọi việc nhỏ bé tình yêu Chúa lớn lao và cư xử với tha nhân bằng một cử chỉ ân cần, đầy thương mến. Mỗi cử chỉ của chúng ta lúc đó sẽ là một hành động vương giả, vĩnh cửu và thần linh, làm nên vẻ đẹp rạng ngời cho đời ta, làm cho ta trở nên những chứng nhân đáng yêu của Chúa giữa mọi người. Chúng ta cầu xin cho những anh chị em đang thất nghiệp sớm tìm lại được việc làm để nuôi dưỡng bản thân và gia đình. Dẫu vẫn phải gặp nhiều thách đố, khó khăn trong công việc làm trong năm mới, nhưng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa, đấng yêu thương và quyền năng, luôn ở với ta. Chúng ta can đảm đối diện và vượt thắng khó khăn với tất cả sự kiên cường và lòng thanh thản. Chúng ta cùng bước vào thánh lễ và hiến dâng mọi công việc của năm mới lên Thiên Chúa chúng ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày mùng 3 Tết, ngày cầu nguyện cho công ăn việc làm. Như lời dẫn đầu lễ chúng ta vừa nghe, công việc làm ăn là chúng ta được tham dự vào sự cộng tác của Chúa trong công trình sáng tạo và phẩm giá của con người cao quý nhờ lao động. Và lao động giúp cho mỗi người chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa hơn, khi chúng ta biết làm mới vẻ đẹp của Chúa trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, và làm mới lại cái công trình sáng tạo nơi con người của mình. Chúng ta được làm việc, được sống, và biết dâng lên Chúa những thành quả tốt đẹp của mình qua công việc giúp đỡ anh chị em nghèo khó. Và giờ đây mỗi người chúng ta dâng lên Chúa trong âm thầm những công việc chúng ta sắp làm để chúng ta làm sáng danh Chúa trong năm mới này. Và giờ đây để lời tạ ơn, lời cầu xin của chúng ta được đẹp lòng Chúa, mỗi người thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chiêu tụng Chúa.
Chúng con ca lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tình thương thân tương ái và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài Xích Sách Sáng Thế. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa, chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ. Cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đó là lời Chúa.
Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-sô rằng: giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ ra cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi về tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra nơi tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Chúa Giêsu nói ai có thì được cho thêm, còn ai không có ngay cái đang có cũng bị lấy đi, rồi còn bị vào cái nơi tối tăm khóc lóc nghiến răng. Nhìn thì chúng ta nghe thì thấy nó hơi kỳ lạ, không có còn bị lấy đi. Chúa sao Chúa lại làm như vậy? Thưa, không phải Chúa làm như vậy, mà là chính chúng ta làm như vậy. Chính cái người đầy tớ xấu xa và biếng nhác đã làm như vậy. Chúa cho những mỗi người một khả năng. Người thì 10 đứa con được hết cả 10, người thì có một đứa con thì lại hư quá. Người ngày hôm nay được 3 đứa con thì giỏi quá, người không có con thì lại mất luôn cả cái nó đang có cũng mất. Chúa giao cho bậc gia đình những người con, để rồi chúng ta làm lợi về đức tin nơi con cái như thế nào. Học thật giỏi, làm thật nhiều tiền, nhưng mà thờ lễ kinh hạt, bác ái yêu thương chẳng có cái gì. Vậy thì lợi hay hại? Bậc gia đình cha mẹ Kitô hữu có những đứa con như vậy thì vô cùng đau buồn. Nó đi làm về nó cho nhiều tiền lắm, nhưng mà nó không đi lễ. Tôi thì tôi nói là không đi lễ tôi khỏi nhận tiền, nếu nó cho tôi về tôi không lấy. Làm ăn giỏi mà bỏ Chúa thì làm gì? Làm như thế thì cũng thật sự mà nói thì cũng là như vậy đó. Khi tôi xây cái nhà thờ ở xứ cũ thì có người họ cho hết. Khi mà tôi viết đơn để xin Đức Tổng Giám Mục để xin Ngài cho phép xây, trước khi xin phép và ở xã hội, thì lên nói bảo có người cho con hết. Thì Đức Tổng và Ban Tư vấn hỏi đây có phải là rửa tiền không? Ở dạ không, này con thấy người ta cho. Đức Tổng nói nếu rửa tiền là không có xây nghe cha. Cha biết được nguồn gốc thì cho tôi biết. Thì tôi lấy điện thoại gọi điện. Thì người này lại quen với Đức Tổng, họ làm ăn đàng hoàng. Đức Tổng, ồ được rồi, ông này tốt. Ông này tôi biết, không phải rửa tiền, đồng tiền rất là sạch. Đâu có phải ai cho mình cũng lấy đâu. Con cái nó làm nên làm ra, nhưng mà chả có biết Chúa là ai, chả biết yêu thương anh chị em trong gia đình, biết nghĩ đến người nghèo khó nữa, thì ngay cái đang có cũng mất. Mất là mất linh hồn. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Chúa nói chúng ta rất rõ. Bởi vì tất cả mọi hoạt động của thể xác chúng ta là đều lợi ích cho linh hồn, và nó cũng là thiệt hại cho linh hồn. Nếu chúng ta biết làm lợi về vật chất thì chúng ta cũng phải biết làm lợi về linh hồn. Ngày hôm nay có những người làm ăn giỏi lắm, nhưng mà họ giỏi hơn. Hạn như ở Ý thì có cái ông Vicente, nói như Việt Nam là Văn Sang đó, thì làm rất giỏi về cái ngành ống nước. Nhưng mà ông ta nói giàu rồi, của cải nhiều rồi, thì cũng đi làm bác ái từ thiện đây đó. Nhưng mà ông ta nghĩ tại sao những công nhân của mình đã làm lợi cho mình, sao mình không biết giúp cho họ? Mình cứ đi giúp ở đâu 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 đâu, còn cái người làm lợi cho mình thì mình quên mất. Và thế là ông suy nghĩ, và ông là một nhà kinh tế, ông tính toán ra đâu đó hết. Và ông nói ai độc thân thì ông giúp theo kiểu độc thân, có gia đình chưa có con thì ông thưởng theo gia đình không con, và khuyến khích nếu sanh con ông cho đứa đầu tiên là 6.000 euro, bảo đảm cho đến năm 18 tuổi ít nhất là thời gian mẫu giáo ông lo cho học hành hết, ăn uống hết, sữa các thứ. Sinh đứa con thứ hai được nghỉ 6 tháng và lãnh lương bổng cao. Ông đã nghĩ đến, vì những người làm cho mình là những người họ đã cho mình cái lợi tức. Ông đã biết làm lợi, và công nhân của ông một ngày một giỏi, và ông lại khá giả thêm. Ông có những người thợ lành nghề, kinh nghiệm. Còn cái mà người xấu xa và biếng nhác thì tôi cũng đã thấy có một kinh nghiệm. Khi một đứa trẻ sinh ra đời thì chúng ta đều nhìn thấy đẹp và tương lai của đứa trẻ để thế nào, chúng ta đều nghĩ hết. Và những đứa trẻ này nó được hạnh phúc hay không, nó lớn lên làm sao. Những người cha mẹ bận rộn nhưng biết dạy dỗ con cái để chuẩn bị tương lai cho các con thì những cha mẹ lại biết giáo dục. Còn những cha mẹ gia đình khó khăn thì lại chiều con quá. Đến khi lớn lên con có cơ hội hơn cả hàng chục trăm ngàn người khác thì lại đánh mất cơ hội, bởi vì hưởng một nền giáo dục chiều chuộng, hưởng một nền giáo dục được lo lắng đến tận răng. 6 tuổi rồi mà còn xúc cho con ăn, con lớn rồi phải tự ăn đi con, mà bận rộn như thế mà vẫn chiều chuộng con. Cho đến khi con lớn lên có nhiều cơ hội, con đánh mất, ba mẹ ngồi khóc chứ làm gì. Còn những đứa con khác gia đình giàu có mà lại biết giáo dục con một cách cẩn thận, biết tập cho con tự lập ngay từ bé, tập cho con biết làm việc, tập cho con cái giá trị của lao động, tập cho con mình những cái giá trị khiêm nhường, yêu thương, can đảm, công bằng, tiết độ như cha mẹ cho con mình, để lớn lên con có nhiều cơ hội và biết chọn lựa, và nó trở thành những đứa may mắn hơn những đứa nhà nghèo lười biếng xấu xa ăn chơi dựa vào bố mẹ. Và điều này cũng thấy rõ. Tôi cũng xin lỗi những người đang ngồi đây. Tôi thấy những anh chị em ở các tỉnh đến Sài Gòn 10 năm thôi người ta làm việc, người ta muốn được nhà cao cửa rộng. Còn những đứa con tại thành phố ở chung với bố mẹ được đầy đủ hết. Một thành phố tiện nghi, một thành phố giáo dục, một thành phố văn hóa kỹ thuật, biết bao nhiêu cái điều lợi. Nhưng mà có những đứa con dựa vào bố mẹ sống bám vào, thua những anh chị em ở tỉnh họ lên đây, và họ đã cố gắng hết sức. Chúng ta thấy đó là điều mà Chúa nói. Đầu năm thì ai cũng muốn nghe đều điều hên, điều tốt, điều dễ nghe. Nhưng mà Chúa thì Chúa nói khác. Ai có được cho thêm, ai không có ngay cái đang có thì cũng bị lấy mất, và còn phải vào nơi tối tăm khóc lóc và nghiến răng. Như vậy Chúa mời gọi chúng ta một năm mới, chúng ta bắt đầu đổi mới, chúng ta làm lại từ đầu, chúng ta được khởi động lại, nếu có thể nó start up, khởi nghiệp theo cái lối của mình mà biết cách, để rồi chúng ta một cái giai đoạn mới chúng ta được Chúa soi sáng, và đồng thời trông cậy vào Chúa, biết nhớ đến Chúa là đấng thưởng phạt Chúa là đấng cho và lấy đi. Chúng ta nhận được nơi Chúa qua lời cầu nguyện, qua cái sự phó thác vào Chúa trong niềm trông cậy, chứ không phải là bán cái cho Chúa. Nhưng mà chúng ta dự tính gì, chúng ta mạnh dạn, chúng ta nói với Chúa trong giờ cầu nguyện, trong thánh lễ. Nên tôi nói là đi lễ đừng có đi tay không, mà đi lễ là mình cầm thật nhiều lời cầu nguyện, đưa lên cho Chúa những ước ao, những cái hoài bão, những hy vọng, những cái dự tính, những cái mà mình muốn làm. Chẳng biết sức người có hạn, con biết con có thể thành công nhưng con sẽ kiêu ngạo, nhưng mà nhờ ơn Chúa con biết con phải khiêm nhường, vì chính Chúa là đấng làm chủ tể mọi loài trên trời dưới đất. Chúa cho công việc, nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ lề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Còn người được Chúa thương, dầu có ngủ Chúa vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Đấy là điều Chúa dạy trong lời kinh cầu nguyện mà hội thánh vẫn cầu nguyện mỗi ngày. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng những lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và giao cho trách nhiệm trông coi trái đất, làm chủ vũ trụ thiên nhiên. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa sáng tạo càn khôn, chúng con chúc tụng Chúa vì đã ban muôn loài cho chúng con sử dụng và gìn giữ chúng con sống đến ngày hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa cho chúng con được hợp tác vào công trình tạo dựng thế gian này, chúng con sắp bắt tay vào làm việc. Xin Chúa cho chúng con luôn thực thi ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Xin cho công việc chúng con làm sinh ích lợi cho nhiều anh em, để tất cả cùng nhau xây dựng một thế giới như lòng Chúa mong ước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Xin nâng đỡ chúng con và mọi người chúng con sẽ gặp trong ngày hôm nay, để ai nấy được an bình hoan lạc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bắt chước Chúa Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm sáng danh Chúa. Xin cho tất cả mọi việc của chúng con trong năm mới này đều hướng đến các mục tiêu ấy. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Xin Ngài thánh hóa, Chúa quá
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, cộng đoàn chúng con dâng lên Chúa lễ vật này cùng với mọi công việc chúng con sẽ làm trong năm mới. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được cộng tác với con một Chúa để thực hiện chương trình cứu độ của Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Chính Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha và giao trách nhiệm trông coi trái đất. Cha còn sai con một giáng trần để chia sẻ thân phận người lao động và thực hiện chương trình cứu độ muôn dân. Và vậy Người đã bắt chước Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc không những để no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm cho rạng danh Cha và mở rộng nước trời ngay tại trần thế. Chính vì thế, hiệp cùng các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh xúc tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đấy thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa đã muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, Thánh John Bautista, Thánh Phaolô, Thánh Martino, Thánh Vinson, Thánh Đa Minh, Thánh Gio Kim và Thánh Anna, Thánh John Bosco, Thánh Damien Savio và Maria Goretti, và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an cho và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ của Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Phụ tá Louis, Đức Hồng Y John Bautista, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Lạy Cha, xin nhớ đến các tôi tớ Cha là các linh hồn Nicola, hai linh hồn Phêrô, linh hồn Gioan, Cecilia, Maria, hai linh hồn Vicente, linh hồn Agnes, Giuse, Đa Minh, và các linh hồn Micae, linh hồn Lucia, linh hồn Isidoro, linh hồn Maria nhân ngày giỗ, linh hồn Maria mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như Người, khi Người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất, và cho thân xác mòn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của Người. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kín thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con. Vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Ước chi thần lương này giúp chúng con hăng hái chu toàn mọi việc sao cho đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời cộng đoàn ngồi. Trước tiên thì hôm nay chúng ta đã dâng lên Chúa mọi công việc của năm mới. Nếu chưa có thì chúng ta được Chúa soi sáng trong cái ngày thánh hóa công ăn việc làm. Và nhân đây thì cũng xin thưa ông bà anh chị em có hai việc. Thứ nhất đó là việc chúng ta ngày hôm nay thì giãn dân, chúng ta đi chỗ này chỗ khác ở. Thì xin ai ở đâu nhớ là tu sĩ thì có cộng đoàn, có nhà dòng, giáo dân thì có giáo xứ. Chúng ta đi đâu chúng ta có giáo xứ, ta nhập xứ ở đó để rồi các cha xứ lo liệu cho chúng ta trong cái phần mục vụ bí tích cũng như là những cái ân huệ trong lời cầu nguyện của bổn phận cha xứ. Nên nhiều lắm cha xứ phải cầu nguyện cho giáo dân nhiều lắm, kinh thần vụ đọc mỗi ngày cũng cầu nguyện cho giáo dân của mình. Rồi thánh lễ thì một năm 12 lễ buộc các linh mục chánh xứ phải cầu nguyện cách riêng là lễ họ, lễ cầu cho giáo dân. Thì chúng ta nghe như vậy đó là chúng ta được hưởng cái lời cầu nguyện đó. Nên là đi đâu thì chúng ta nhập xứ ở đó để chúng ta được hưởng những ân huệ thiêng liêng cũng như là được những cái quyền lợi. Nghĩa vụ ngày hôm nay thì thấy ít lắm, hình như không có. Đến nhập xứ là thêm việc cho cha xứ thôi. Nhưng mà cái nghĩa vụ thì ngày xưa tôi nhớ là đóng tiền đất thánh, đóng tiền ghế nhà thờ, đủ thứ. Tôi còn nhớ nghe còn nhỏ là nghe thấy như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay không còn vậy nữa, nên chúng ta hưởng phần thiêng liêng mạnh dạn đến trình diện với cha xứ. Đến văn phòng chúng tôi cấp cái giấy chuyển xứ, đồng bàn chị em mà đến nơi có cái giấy giới thiệu được mọi sự tốt đẹp. Và còn nhiều cái việc khác nữa có liên quan, không có nhiều giờ để nói ở đây. Có thể các vị trong điều hành các giáo khu có thể giải thích cho ông bà anh chị em. Điều thứ hai đó là về thánh lễ. Thì gần đây Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rất là rõ về việc thinh lặng thánh trong thánh lễ. Có ba cái lúc thinh lặng thánh, đó là sau khi linh mục chủ tế mời gọi anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, thì linh mục chủ tế thinh lặng trong giây lát để mình sám hối, để mình thú nhận tội lỗi. Đó, thinh lặng trong giây lát, đó là lúc thứ nhất. Lúc thứ hai đó là khi đọc phúc âm xong thì hoặc là không giảng thì trở về ghế chủ tế thì có thể thinh lặng để nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay điều gì, thay vì nghe cắt nghĩa một vài câu lời Chúa của vị giảng lễ. Thì chúng ta không nghe thì chúng ta nghe lời Chúa, thừa thắng viên đọc sao, nên thích nhất câu nào, từ nào, nghĩ về cái đó. Và chúng ta cứ suy gẫm. Đó là thinh lặng thánh lần thứ hai. Và thinh lặng thánh quan trọng nhất đó là sau khi rước lễ, ca đoàn hát xong rồi, linh mục chủ tế có thể về chính diện bàn thờ hoặc về ghế chủ tế, thì thinh lặng để lúc này chúng ta gọi là hiệp lễ, tức là kết hiệp với Chúa Giêsu đang ngự trong tâm hồn mình. Mình yêu mến Chúa, mình chúc tụng, mình ngợi khen Chúa, mình cảm tạ Chúa, điều gì cứ nói trong thinh lặng và kết hiệp mật thiết với Chúa trong cái giờ phút cầu nguyện ngắn ngủi đó. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở cho việc tham dự thánh lễ là như vậy. Nên khi ông bà anh chị em mà đi lễ mà thấy các cha làm lễ mà sau rước lễ về ghế ngồi thì đừng có nghĩ là cha mệt, nhưng không phải mệt, mà là ngồi cầu nguyện, nó thanh thản cầu nguyện cho mình, cho người khác vân vân, và nói lên cái điều gì mình còn đang thấy cần Chúa trợ giúp, trợ lực cho mình, thì mình cứ cầu nguyện. Nên là cái giai đoạn này có thể rất lâu. Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị sau khi rước lễ là ngày cầu nguyện cả nửa tiếng hồ, nên là cái sự hiệp lễ của ngài rất là sâu sắc. Nên cuộc đời của ngài làm bao nhiêu điều tốt đẹp, nên chúng ta có cái gọi là thinh lặng thánh trong thánh lễ. Xin mọi người chúng ta khi tham dự thánh lễ, chúng ta còn về phần các cha dâng lễ thì tùy mỗi cha. Có khi các cha bận rộn công việc này việc khác thì cái giờ thinh lặng nó không nhiều, hoặc có một chút thì chúng ta thông cảm, vì các ngài đến làm lễ rồi các ngài còn đi công việc này nọ. Nên riêng tôi ở đây thì ngày nào mà tôi làm lễ thì tôi cứ làm như vậy. Trong cái giờ thinh lặng thì xin đừng có ho ngại chia trí, thì thấy ai ta hắng giọng thế bỗng biết là tại sao, tức là nó bị tập trung đi chỗ khác. Chúng ta giữ thinh lặng, gọi là thinh lặng thánh trong thánh lễ. Và cuối cùng hôm nay tôi nhớ đến cái năm Canh Tí, cái con chuột nó kêu tôi thích. Tôi có một thằng bạn chuột nhất, nó ở trên bếp tôi, tôi gọi nó là bạn tại vì thân tình lắm. Thì mỗi lần nó lên nó chào tôi hiểu là nó chào thôi, nó cứ kêu chút chút chút. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ mình bắt đầu từ cái nhỏ, có lẽ con chuột nó nhắc tôi cái đó, bắt đầu từ cái việc nhỏ nhất, làm dấu thánh giá chẳng hạn như vậy, làm cẩn thận, cúi chào Chúa thì cũng cái chút ít đó mình cúi cho nó nghiêm trang đứng đắn một chút thôi. Thì tôi nghĩ đến một chút, hôm nay ngày thánh hóa con việc làm thì tôi muốn gửi đến ông bà anh chị em một chút lộc nhà thờ, để đồng hành với anh chị em trong công việc làm ăn, như là một lời cởi gắm, chuyên cần siêng năng, với một chút men, một hạt cải nhỏ bé lớn lên thành nước trời. Xin sau lễ chúng ta tiến lên để nhận một chút lộc nhà thờ, để chúng ta lấy từ nhà thờ những điều may mắn. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em điêu tràn phúc lành của Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mình. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Người. Xin Người nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.